Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Đó là chúng ta chết trong tội lỗi của mình, và chúng ta không thể nào tự mình có thể đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa trong sự liên hệ với Chúa Giê-xu được. Cho nên Chúa phải làm một điều đặc thù đặc biệt của sự kêu gọi thánh đó, ban chúng ta sự sống thì chúng ta mới có thể đáp ứng được. Và ở trong Văn thì chúng ta nhớ Chúa nói với Nicodem là ngươi phải sanh lại. Trong Văn đồng bộ câu 12-13 thì nói là sự sanh lại đó không phải là do ý chúng ta, không phải là ra từ nơi chúng ta, mà là bởi ý định của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy được sự song song này hết sức là rõ ràng ở trong một lần nữa trở lại với Ephesians đoạn số 2. Thì để cho chúng ta một bên sự chết của chúng ta, và bên kia là sự Chúa ban cho sự sống, rồi Chúa ban cho sự cứu rỗi bởi đức tin. Và điều đó nó nối kết với nhau một cách hết sức là rõ ràng. Chúng ta đọc từ câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa kia anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vân phục vô cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Đó là tình trạng của chúng ta. Chúng ta chết trong tội lỗi, chúng ta theo thói quen đời này, chúng ta vâng phục Satan là ma quỷ, chúng ta đeo đuổi tư dục xác thịt, chúng ta làm con của sự thành nộ, chúng ta chống nghịch với Chúa, thì làm sao chúng ta đáp ứng gì được với Chúa? Thì cái câu kế tiếp là: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống. Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, Chúa ban cho sự sống, và kết luận rằng ấy là nhờ ân điển mà chúng ta được cứu. Tức là Ngài làm cho chúng ta sống là sự cứu rỗi của ân điển được ban cho để cứu rỗi chúng ta. Rồi nói tiếp rằng: và Ngài làm cho chúng ta đồng sống, đồng ngồi trong các nơi ở trên trời ở trong Đức Giêsu Christ. Câu số 8 thì nói là: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tức là có một cái sự nối kết của sự chết của chúng ta trong tình trạng chết của chúng ta, sự Đức Chúa Trời làm cho sống bởi ân điển Chúa, sự cứu rỗi của ân điển Chúa, và sự chúng ta đáp ứng bởi đức tin, và sự đáp ứng bởi đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên những điều này được đặt để song song. Thứ nhất là chúng ta chết và được làm cho sống. Cái đó được định nghĩa đó là sự cứu rỗi bởi ân điển. Rồi định nghĩa kế tiếp đó là sự cứu rỗi bởi ân điển là sự cứu rỗi qua đức tin, bởi đức tin, và đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên sự ban cho của sự sống, sự ban cho của ân điển, sự đáp ứng bởi đức tin, tất cả là cái công việc của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể được đáp ứng với sự kêu gọi thánh của Ngài. Như vậy thì trong Roma nói rằng còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, thì trong sự kêu gọi đó là cái công việc của Đức Thánh Linh ban cho sự sống nơi Đức Chúa Trời trong cái quyền toàn trị của Chúa cho những người Chúa định sẵn, Chúa gọi, Chúa biết trước, Chúa chọn trước. Và những người đó được ban cho sự sống của Chúa và cũng được ban cho đức tin. Và trong cái chỗ đó họ đáp ứng với sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi cho tất cả những người này. Điểm mà chúng ta muốn nói tiếp để mình nhấn mạnh ở đây, như vậy là công việc của sự cứu rỗi này là công việc của Chúa và của Chúa mà thôi. Chứ không phải là một công việc mà Chúa một nửa, chúng ta một nửa, hay là Chúa làm 99%, chúng ta đóng góp 1%. Không có phần nào của chúng ta trong đó hết. Bởi vì tất cả đều đến từ nơi Chúa, sự sống đến từ nơi Chúa, đức tin đến từ nơi Chúa, sự đáp ứng đến từ nơi Chúa, sự kêu gọi đến từ nơi Chúa, tất cả là đến từ nơi Chúa. Và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta mới bắt đầu nhận biết sự sâu xa của lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta còn có phần tham dự của mình trong đó thì mình có cái công, mình có cái sức, mình có cái chỗ để mà nói đáp ứng cái này, tôi đáp ứng cái kia, tôi hơn người khác, tôi nhầm lại hơn, hay là tôi hiểu biết hơn. Không có cái gì ở trong chúng ta hết, trừ ra là tất cả mọi việc từ nơi Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn suy nghĩ thêm một tí nữa, đó là khi sự kêu gọi này đến với chúng ta thì đến như thế nào, và đến trong phương cách nào, nối kết với chúng ta hay là nối kết với những người Chúa đã chọn và Chúa sẽ gọi, hay là Chúa đã gọi, thì điều đó được thực hiện ra sao, chỗ nối kết thực tế là nó như thế nào. Ở đây thì nó là những kẻ Ngài đã định sẵn, theo ý muốn mà Ngài đã định, những kẻ Ngài định sẵn thì Ngài cũng sẽ gọi. Những người mà Chúa chọn thì những người đó sẽ được Chúa gọi. Thì Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta cái sự gọi này đó là cái định nghĩa, một lần nữa chúng ta nhắc nhớ lại điều đó. Hội Thánh là những người được gọi, Hội Thánh được định nghĩa là những người được Chúa gọi và những người đáp ứng với sự gọi của Chúa. Trong sách Roma, sứ đồ Phaolô khi mà ông giới thiệu sách này thì ông nói về chính ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ để riêng ra đàng giảng tin lành cho Đức Chúa Trời. Rồi ông gửi cho Hội Thánh Chúa thì ông nói rằng trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ tại thành Roma được gọi làm thánh đồ. Tức là chúng ta là những người được gọi của Đức Giêsu Christ, được gọi bởi Đức Giêsu Christ. Chúng ta được yêu dấu bởi Đức Chúa Trời và được gọi làm thánh đồ. Tất cả mọi sự liên hệ của chúng ta với Chúa nó nằm trên cái căn bản của sự kêu gọi thánh này. Nhưng mà cái sự kêu gọi thánh này nó đến với chúng ta làm sao? Cái phương tiện nào là phương tiện mà sự kêu gọi này đến với chúng ta? Vì đây là điều hết sức là quan trọng, và nếu mà chúng ta trả lời cho chúng ta thấy được cái tiến trình của sự cứu rỗi đến với chúng ta, nó cũng giúp đỡ để chúng ta có thể thấy được cái tiến trình mà sự cứu rỗi cũng đến với những người mà Chúa đã định sẵn để cứu. Tức là về cái công việc của sự giảng tin lành của chúng ta, thì cái phương pháp nào, cái phương cách nào mà Đức Thánh Linh dùng để sử dụng để đánh thức cái đức tin, để ban cho sự sống của những người mà Chúa đã chọn, thì Kinh Thánh trả lời, và chúng ta muốn nhớ cái câu trả lời này một cách rõ ràng. Đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với những người được gọi qua sự giảng tin lành, bởi sự rao giảng lời của Chúa. Rất là đơn giản nhưng mà hết sức là quan trọng. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời được thiết lập qua sự rao giảng tin lành bởi lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn số 2 chúng ta sẽ thấy điều này. Sứ đồ Phaolô thiết lập điểm chắc chắn cho chúng ta. Ông nói trong đoạn 2 câu 13 đến câu số 15. Ông nói là hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Đức Thánh Linh và bởi sự tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy là cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ của chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững vàng, hãy vâng giữ điều dạy dỗ chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Ở chỗ này, sứ đồ Phaolô tóm tắt lại tiến trình của sự kêu gọi của Chúa đến với những người Chúa chọn và những người Chúa gọi. Thứ nhất, ông nhắc lại sự chọn lựa của Chúa, cái sự chọn lựa toàn trị của Chúa. Chúa chọn những người mà Chúa cứu. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải vì Đức Chúa Trời tạ ơn không thôi, vì lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em. Thứ nhất là Chúa đã chọn. Rồi khi mà Chúa đã chọn thì Chúa làm sự nối kết của sự chọn lựa đó đem vào trong đức tin bởi sự kêu gọi của Thánh Linh. Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, bởi tin nơi lẽ thật. Tức là Đức Thánh Linh đem sự thực hữu của sự kêu gọi này vào trong đời sống bởi lẽ thật. Cái lẽ thật đó đến từ nơi đâu? Lẽ thật đó đến như thế nào? Thì câu số 14 nói rõ ràng, ấy cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi để gọi anh em. Chúa dùng cái gì để gọi những người mà Chúa đã chọn? Chúa dùng tin lành Chúa để gọi những người Chúa đã chọn. Rồi ông nói tiếp là đây là điều mà Chúa gọi để đem vào trong sự cứu rỗi, đặng anh em hưởng và được sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ chúng ta. Rồi tiếp tục trong cái tiến trình để giữ những điều đó cho đến ngày cuối cùng thì nói là anh em hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ chúng tôi truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ của chúng tôi, tức là hãy dùng lời kinh thánh, sự mặc khải trên căn bản của các sứ đồ để thiết lập điều này. Như vậy thì chúng ta phải hiểu một vấn đề này, và chúng ta không thể quên được hay là không thể lầm lẫn về cái điểm này. Đó là qua sự giảng lời của Chúa và sự trình bày phúc âm mà những người được chọn trở thành những người được gọi. Qua sự giảng phúc âm, qua lời của Chúa mà những người được chọn trở thành những người được gọi. Chúa gọi họ qua sự giảng đạo phúc âm. Chúa dùng lẽ đạo phúc âm để nối kết kêu gọi đó. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô để một thời gian rất nhiều để mà ông nói trong Corinto nhất. Và ông chỉ cho chúng ta lý do tại sao mà chúng ta cần phải thiết lập điểm này một cách rõ ràng. Ông nói trong đoạn 1 câu số 21 Corinto nhất: thế gian cậy sự khôn ngoan chẳng nhờ sự khôn ngoan mà nhận biết Đức Chúa Trời. Tức là thế gian không thể nào tự trong cái sự hiểu biết của mình hay là sự khôn ngoan của mình mà có thể tìm tới hiểu biết Đức Chúa Trời. Thì làm sao? Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Chúa bằng lòng hay là Chúa chọn cái sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đến Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoài gọi là rồ dại. Xong la về những người được gọi, bất luận người Giuđa hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ông nói là về những người được gọi thì bất luận là ai, Giuđa hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tức là ông nói là có một cái phương tiện mà Đức Chúa Trời đã thẩm định để sử dụng, làm thế nào để có thể đánh thức, tôi dùng cái chữ đánh thức hay là để ban cho sự sống, đánh thức đức tin, ban cho đức tin cho những người mà Chúa đã chọn. Đó là phương tiện là sự giảng tin lành, và sự giảng tin lành qua lời của Chúa về Đức Giêsu Christ. Có một cái phương tiện rất là rõ ràng, đó là sự rao giảng tin lành hay là sự giảng lời của Chúa. Và ở đây thì ông nói có những người mà không được gọi, không được chọn thì họ không có quan tâm gì về vấn đề tin lành, không có quan tâm và cũng không muốn nghe lẽ đạo tin lành. Họ muốn nghe điều khác, muốn nghe về quyền năng, muốn nghe về khôn ngoan, muốn thấy được dấu kỳ phép lạ, muốn nghe được câu chuyện cảm động, muốn thấy được thứ này thứ kia, video, media production, tất cả những điều đó. Người ta nói rằng trong thời thế như bây giờ, ai mà còn muốn ngồi nghe giảng bài giảng ra từ một cái đoạn kinh thánh khô khan, đó là chuyện ngu xuẩn. Tôi dùng cái chữ ngu xuẩn bởi vì theo sứ đồ Phaolô dùng cái chữ ngu xuẩn, ông dùng cái chữ rồ dại. Câu số 22 ông nói là vả đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan thì chúng ta giảng đến Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đấy là người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Đức Chúa Trời đã bằng lòng, đành lòng dùng sự giảng rồ dại chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Tại sao như vậy? Vì về những người được gọi thì bất luận người Giuđa, người Greek thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời. Về những người được gọi thì sao? Thì tin lành của Chúa là chỗ đánh thức họ, là chỗ ban cho sự sống cho họ. Đây là cái chỗ mà Chúa nối kết sự chọn lựa của Chúa đến chỗ gây dựng đức tin. Cho nên làm thế nào để chúng ta nói chuyện với những người được gọi trong hội thánh? chúng ta giảng tin lành của Chúa, chúng ta giảng lời của Chúa, chúng ta rao giảng lời Kinh Thánh. Làm thế nào để mà chúng ta nói chuyện với những người được chọn mà chưa tin Chúa? Thì chúng ta làm gì? Chúng ta rao giảng lời Kinh Thánh. Cho nên cái bí mật của những người giảng trong hội thánh hay là những người dạy dỗ trong hội thánh thì chúng ta nói như thế này: chúng ta giảng cho những người được chọn. Sẽ có những người không nghe. Hy vọng là tất cả những người trong hội thánh đều được chọn. Nhưng mà có một điều này như thế này, là những người được chọn là những người chỉ đáp ứng về một chuyện mà thôi. Họ đáp ứng với sao? Lời của Chúa. Vì ở đây Đức Chúa Trời dùng cái sự rồ dại của sự giảng tin lành để gọi, để nối kết với những người được chọn của Chúa. Cho nên những người được chọn của Chúa sẽ được đánh thức, sẽ được đem vào trong đức tin, sẽ đem vào trong sự sống bởi một cái phương tiện mà thôi. Đó là lời của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Jesus Christ được rao giảng. Cho nên nhiều khi chúng ta rao giảng ở trong hội thánh mà chúng ta nhiều khi không biết là có kết quả hay không. Đừng có quan tâm về cái chuyện đó. Đừng có quan tâm về chuyện ta thích hay không, chê hay không. Miễn là mình giảng lời của Chúa, giảng cho chính xác từ nơi lời Kinh Thánh, thì mình có thể tin tưởng một cách chắc chắn rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời đó để đem sự sống đến với những người Chúa gọi, những người Chúa chọn. Và điều đó cũng dẫn cho chúng ta vào trong chỗ giảng tin lành. Và đây là một cái điểm mà chúng ta phải học hỏi và phải nắm chắc sự tin quyết của chúng ta. Đó là chúng ta nói nếu mà những người chưa tin Chúa mà chúng ta lấy Kinh Thánh ra giảng, sao người ta nghe? Người ta đâu biết Kinh Thánh đâu, nghe thì giảng Kinh Thánh sao người ta nghe? Nhưng mà mình biết rằng giữa cái đám người mà chúng ta sẽ giảng đó có những người được gọi, có những người Chúa chọn và là những người được gọi. Và những người Chúa gọi thì Chúa gọi bằng cách nào? Chúa gọi bằng tin lành của Chúa giảng ra từ lời của Chúa. Chúa không có gọi họ bằng cách nào khác hết. Chúa không gọi bằng câu chuyện vui của đời sống chúng ta, không vì chúng ta kể chuyện thích thú, hay là vì chúng ta có thí dụ này thí dụ kia, hay là chuyện này chuyện nọ, hay là cách này cách kia. Chúa gọi họ bằng lời của Chúa qua sự rao giảng phúc âm. Cho nên chúng ta biết rằng khi chúng ta rao giảng tin lành thì chúng ta đem lời của Chúa tới, và Đức Thánh Linh sẽ dùng lời đó để đánh thức, để ban cho sự sống, để nối kết với những người mà Chúa đã gọi, Chúa đã chọn và bây giờ sẽ gọi. Và tất cả mọi người khác, mình có làm gì cũng vô ích thôi. Những người khác thì mình có thể làm cho họ thích thú, họ có thể đáp ứng, họ có thể vui cười, họ có thể tới cho đông. Nhưng mà cuối cùng thì họ không phải là những người được chọn và được gọi, thì cũng không có ích lợi gì trong cái mục đích của Chúa. Chúng ta giảng cho những người được gọi, chúng ta truyền rao sứ điệp tin lành cho những người được gọi. Và công cụ và cái phương tiện là lời Kinh Thánh. Công cụ và cái phương tiện là rao giảng phúc âm. Sứ đồ Phaolô nhắc lại điều đó. Ông nói với tín hữu tại thành Corinto, nói là hỡi anh em nhớ lại cái lúc tôi đến với anh em. Trong đoạn 2, về phần tôi, khi tôi đến với cùng anh em chẳng dùng lời cao sai là khôn sáng mà rao giảng cho anh em về biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đoán định rằng giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ vì đóng lên trên ngai thập tự. Ông nói là khi tôi tới với anh em, tôi biết anh em muốn điều gì chứ. Tôi biết là những người Do Thái giữa vòng anh em muốn giấu kỳ phép lạ. Tôi biết những người Hy Lạp giữa vòng anh em muốn sự khôn ngoan, những lời khôn khéo. Nhưng mà sao? Tôi quyết định là tôi không tới vì điều đó, không đem những điều đó tới. Tôi đoán định chỉ đem một điều, đó là Đức Giêsu Christ chỉ đóng lên trên ngai thập tự. Tôi đem lời của Chúa tới. Vì sao? Vì đây là điều duy nhất mà Thánh Linh dùng để bày tỏ sự chọn lựa của Chúa, hay là thực thi sự chọn lựa của Chúa cho những người mà Chúa đã chọn. Chính tôi ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sự sợ hãi run rẩy, lời nói và sự rao giảng tôi chẳng phải bằng diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng sao? Tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Đây là điều mà Đức Thánh Linh sẽ sử dụng để làm cái kết quả của công việc của Chúa, của sự chọn lựa Chúa. Thì làm sao? Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Những người được Chúa gọi sẽ được biệt riêng ra, hay là được đánh thức, hay là được đem vào trong sự sống và đáp ứng với đức tin qua sự rao giảng tin lành, qua sự rao giảng phúc âm. Những người đã được Chúa chọn, những người được Chúa gọi ở trong hội thánh cũng sẽ được nuôi dưỡng bởi lời Kinh Thánh, bởi lời phúc âm. Tất cả những điều khác không có nối kết với ai, không có ích lợi gì ở trong mục đích chung của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói là một khi lời của Chúa được rao giảng thì có những người chưa tin thì sẽ được ban cho, Chúa sẽ mở lòng cho người đó để mà tin theo. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 thì nói những kẻ được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Và mở ra nữa, như trong trường hợp của Lydia, là Đức Chúa Trời mở lòng của người để đáp ứng lời của Chúa. Rồi ở trong Timothê nhì đoạn 2 thì nói rằng Chúa ban cho sự ăn năn để mà đáp ứng với tin lành của Chúa. Nghĩa là khi lời của Chúa được rao giảng, thì Chúa thi hành, thực nghiệm sự chọn lựa của Chúa, sự kêu gọi của Chúa đối với những người mà Chúa đã chọn, là những người mà Chúa đã định sẵn. Cho nên như vậy thì chúng ta biết về sự giảng tin lành, chúng ta biết làm thế nào để đem những người được chọn vào trong sự cứu rỗi. Chúng ta biết rằng có những người Chúa đã chọn, bây giờ họ đang ở trong cái cộng đồng xung quanh đây. Mình không biết là ai, nhưng mình biết là có họ ở ngoài đó. Và mình biết một điều là họ sẽ đáp ứng với tin lành được rao giảng. Đức Thánh Linh sẽ dùng tin lành của Chúa để đánh thức họ và để đem họ vào trong sự cứu rỗi. Thì cái công việc của chúng ta trong sự giảng tin lành thì mình phải làm gì? Mình phải giảng tin lành càng cho nhiều người càng tốt và càng thường xuyên càng tốt, để cho họ có cái cơ hội. Và chúng ta biết rằng không phải họ sẽ đáp ứng ngay từ lúc đầu, nhưng mà cuối cùng tất cả những người được chọn sẽ đáp ứng. Cái sự kêu gọi này là sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi mầu nhiệm thực nghiệm của Chúa. Và điều mà chúng ta không muốn xảy ra là chúng ta mất đi sự tin tưởng, tin quyết nơi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta mất đi sự chắc chắn đây là cái phương tiện duy nhất mà Chúa sử dụng. Chúng ta trở lại với lại điều mà làm sao để cho người ta thích, người ta muốn, sao cho người ta đáp ứng. Người ta thích, người ta muốn, người ta đáp ứng. Nó không cộng lại, nó cộng lại thành con số 0. Nó chỉ cộng lại trong cái kết quả là khi những người Chúa đã chọn, Chúa đã lập sẵn, bây giờ Chúa gọi, và Chúa gọi bằng lời Kinh Thánh được rao giảng qua phúc âm của Chúa Giêsu. Đó là cái phương tiện duy nhất mà Chúa đem những người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta hiểu biết về sự giảng tin lành, và chúng ta có thể đứng bình an trong cái chỗ là trong nhiều loại đất chỉ có một loại đất tốt, mà khi hạt giống được gieo vào thì sẽ có kết quả 30, 60, 100. Như vậy thì Chúa gọi không phải là bởi vì người tội nhân tự nhiên nhạy cảm với lại tin lành Chúa, tự nhiên có cái nhu cầu thành ra đáp ứng với Chúa. Không ai tự nhiên đáp ứng, không ai tự nhiên tìm kiếm Chúa. Đó là sự Chúa chọn lựa. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ là nếu mà mình tốt với họ thì họ sẽ đáp ứng với tin lành, mình tử tế với họ, hay là mình làm sao để họ thấy thích, họ thích mình thì họ thích Chúa. Dĩ nhiên nó có những cái con đường mở ra đó. Kinh Thánh dạy là chúng ta phải sống làm sao để mà nối kết với những người cần thiết và hữu hiệu. Lời của Đức Chúa Trời được rao giảng, được sử dụng bởi Đức Thánh Linh. Cho nên đó là điều cần thiết cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu biết về sự nối kết qua sự kêu gọi của Chúa, tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa. Chúng ta tự mình biết ơn Chúa, đó là Chúa đã gọi chúng ta. Dù chúng ta là những người khước từ Chúa, và chỉ vì Chúa gọi chúng ta, thẩm định cho chúng ta trong sự chọn lựa đời đời của Chúa, định sẵn cho chúng ta một cái tiến trình, và qua điều đó thi hành cái sự kêu gọi, đem sự chọn lựa của Chúa vào trong thực tế của đời sống chúng ta, qua lời Kinh Thánh, qua sứ điệp của Phúc Âm, cách này cái kia đem vào trong đời sống của chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta được cứu. Và đó là điều mà chúng ta biết ơn Chúa và giao phó cuộc đời của mình để sống cho sự vinh hiển của Ngài. Thứ hai, chúng ta biết rằng đó là cái phương tiện mà Chúa dùng để đem những người Chúa chọn vào trong cộng đồng dân Chúa. Thì chúng ta khi rao giảng tin lành cũng phải biết phương tiện mà Chúa dùng. Rao giảng tin lành không phải tự chúng ta mà người ta tin Chúa, không phải là mình nói khéo mà người ta tin Chúa, không phải là mình trình bày giỏi mà người ta tin Chúa. Nhưng mà vì chúng ta trình bày phúc âm, trình bày lẽ đạo của Kinh Thánh, và Đức Thánh Linh sẽ sử dụng điều đó như là cái phương tiện để gọi những người Chúa đã định sẵn, gọi những người Chúa đã chọn trước, và họ sẽ đáp ứng, và đáp ứng với lời kêu gọi đó của Chúa. Cho nên giảng tin lành thường xuyên, giảng tin lành cho nhiều người, giảng tin lành dài lâu, để chúng ta có thể nằm trong tiến trình của sự sử dụng của Chúa cho công việc đời đời của Chúa. Cho nên lòng chúng ta biết ơn với Chúa, và chúng ta quyết tâm sống cho tin lành của Chúa qua lời Kinh Thánh, và chúng ta quyết tâm giảng tin lành của Chúa qua lời Kinh Thánh, để thực hiện cái công việc mà Chúa muốn sử dụng đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn chia sẻ điều đó. Điểm đặc thù mà chúng ta có thể học hôm nay, cầu nguyện về sự biết ơn của chúng ta với sự chọn lựa của Chúa cho chính mình, và dấn thân quyết định luôn luôn đi trong lời của Chúa, là cái phương tiện của sự sống và của đức tin.
Dẫn dắt chúng con thái an trọn đời, Ngài luôn bên chăm dắt cuộc sống. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành, quyền năng Cha sẽ giữ dắt đời sống con.
Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến tuyệt vời kia, vinh quang Cha chiếu muôn lối, từ nay sẽ đắc thắng luôn với Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe xong phần số 10 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.